Chúng tôi xin tiếp tục đọc bài Những gì đã một lần đi qua tâm từ địa số 5. Ký ức được mô tả là một quyển nhật ký mà lúc nào và ở đâu bạn cũng mang theo. Điều đó có thể được nhìn thấy một cách thực tiễn qua đời sống tâm lý của con người. Trong viễn kiến tự nhiên, con người thường cho rằng thế giới vật chất như nhà cửa, xe cộ, tài sản, vân vân là những gì rất hiện thực, rất hiển nhiên. Trong khi đó, những hình tượng được định hình trong tâm thức là cái gì rất trừu tượng và chóng vách thay đổi. Nhận thức trên là một thực tế, nhưng nếu chỉ dừng lại đó, thì con đường nhận thức của chúng ta trở nên quá ngây ngô. Sự thể này cần phải được nhìn nhận thêm một lần nữa, trên một chiều hướng ngược lại. Em có thể tự biết rằng thế giới của ý niệm là liên tục thay đổi, nhưng thế giới đó chỉ thay đổi chứ không mất đi, và một ngày nào đó nó sẽ trở lại với chúng ta như những ký ức được viết lại một cách không cùng tận trong những thiên hồi ký. Tại sao một người 80 tuổi có thể nhớ lại những ảnh tượng của chính họ vào thời thơ ấu và thậm chí là nhớ rất rõ và rất kỹ từng chi tiết? Tại sao chúng ta, trong một tình huống ngẫu nhiên nào đó, bỗng nhớ lại một khuôn mặt của người mình thương hay của người mình ghét, mà khuôn mặt đó lần đầu tiên xuất hiện trong tâm thức của mình cách đây đã hơn hàng vài chục năm? Hay tại sao chúng ta không thể nào quên được những ấn tượng hãi hùng của một quá khứ xa xôi mà mình hằng mong chúng ta được khép lại? Nói chung, những gì ấn tượng nhất là những gì được ghi lại một cách rõ ràng nhất trong ký ức của chúng ta. Điều đó cho thấy rằng ngay trong phần sâu thẳm nhất của tâm thức, có một cái kho tàng vô hình nào đó, và vì như thế nên những gì đã một lần đi qua tâm, nó đều được lưu lại trong một phần tinh thể vô hình. Bất kỳ khi nào gặp điều kiện thì nó sẽ tái hiện trở lại như phóng ảnh từ một đoạn phim, và bây giờ đoạn phim quá khứ được trình chiếu lại, chúng ta tất yếu bị tác động bởi nó tùy theo tính chất tốt hay xấu, vui buồn hay giận dữ, hạnh phúc hay khổ đau theo ký ức của chính mình. Ví dụ, một kẻ giết người, các ảnh tượng xấu xa của hành vi này sẽ bám theo y suốt cả cuộc đời, cho dù anh ta có chạy trốn đến bất kỳ ở đâu. Sự ám ảnh đó là một chướng ngại lớn nhất trong những tâm hồn khi nó hòa nhập vào cuộc sống mới của hiện tại. Và đấy là một hiện tại luôn luôn được nối liền với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thực tế cho thấy rằng ai cũng mong muốn khép lại một quá khứ bi đát của chính mình để bước vào một tương lai tươi sáng. Nhưng mấy ai có thể thực sự khép lại quá khứ? Người ta có thể khép lại một quá khứ của ngôn từ, nhưng không ai có thể khép lại một quá khứ của ý niệm. Vì ý niệm vốn tạo ra thời gian, cho nên nó vượt lên trên thời gian và không bị chi phối bởi thời gian. Ngược lại, chính thời gian bị chi phối bởi ý niệm. Đấy là lý do tại sao khi một người yêu thương một người yêu và một ngày không thấy được người yêu thì thời gian của ngày đó kéo dài như ba mùa thu đã trải qua, nhất nhật bất kiến như tam thu hè. Dĩ nhiên trên thế gian này, thời gian của sự chờ đợi là thời gian chán chường nhất, và trong sự chờ đợi kèm theo khổ đau hay vân vân thì thời gian đó chính là thời gian khổ đau nhất. Các danh từ hay động từ chỉ cho sự khổ đau về một dĩ vãng xa xôi của nó là hối tiếc, là nuối tiếc, là hối hận, là ân hận, giày vò, cắn rứt, vân vân. Do đó, suy gẫm về vô thức hay tâm thức nói chung là để thận trọng trong mọi thể cách ứng xử của các hành vi tâm lý và hành động. Vì như đã đề cập, khi một hành vi được gieo xuống, có nghĩa là một hạt giống được gieo vào lòng đất, chứ không có nghĩa là nó sẽ mất đi. Thế giới vật chất chung quanh ta có thể thật sự mất đi khi thời gian thay đổi. Nhưng với đời sống của tâm thức, mọi ảnh tượng sẽ đến đi qua lại và nó vẫn còn đó dù chỉ là ảo ảnh. Như một người đàn bà nhan sắc, kẻ thù duy nhất của nàng là thời gian, vì thời gian thì trôi qua không ngừng và nhan sắc sẽ mất theo thời gian mà không thể nào níu lại được. Những gì có thể níu lại được ở đây chỉ là ảo ảnh được gợn lên trên dòng sông ký ức. Trong mọi sự thanh lọc hay rửa sạch, sự rửa sạch ký ức là điều khó khăn nhất. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta bất lực hoàn toàn. Vậy làm sao để gội rửa những ký ức bất hảo này? Đức Phật nói rằng, đừng bao giờ gieo các tà niệm xấu ác vào kho tàng của tâm thức, và hãy gieo vào đó các thiện niệm. Vì các thiện niệm hay những tư duy trong sáng sẽ tạo thành những tập quán trong sáng, và chính các tập quán của suy tư như thế, chính nó sẽ là một thanh luyện nội tâm thật sự và hữu hiệu. Nó sẽ làm băng tiêu mọi tà niệm cho dù được chôn cất kín đáo nhất trong phần sâu thẳm của tâm hồn. Tuy nhiên, để có thể làm điều đó, đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống tâm lý kiên nghị. Thiên nhiên ban cho ta cuộc sống không lâu dài, nhưng ký ức về cuộc sống thì còn lại mãi mãi. Sierra nói điều đó. Xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn Đại chúng.
Đại chúng có hiểu không? Nghe bài nó có hiểu không? Có chứ hả? Có hiểu hả? Xin trước khi tôi giảng về thức, xin mạnh dạn giơ tay, ai hiểu giơ tay. Mình thấy thất vọng quá à. Giơ tay mạnh lên. Còn 80%, bây giờ ai hiểu được 50% thôi xin giơ tay. Thêm chút nữa đi chứ. Thật ra cái bài này tôi viết trong cuốn Suy Tưởng là để giới thiệu về tàng thức. Thì muốn đọc qua một lần để cho đại chúng có một cái niệm chung về thức. Thì như tôi vừa nói, thức là nguyên lý của đời sống con người. Nó là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi vì nếu mà không có thức thì đâu có làm gì được. Một con người mà không có tâm thức thì đâu thể nào gọi là một con người được. Một con người mà không có tâm thức thì không thể gọi là một con người được. Cho nên, trong triết học duy thức của phái Du Già luận, phải gọi là phái Du Già, hay là mình kêu là duy thức luận của Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa kỳ trước tôi giới thiệu đó là có hai trường phái nổi bật, đó là Trung Quán và Duy Thức. Thì Duy Thức mới nói như thế này. Tất cả trên thế gian này không có cái gì là ngoài tâm hết. Gọi là có một thuật ngữ gọi là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cả thế giới này đều do tâm tạo tác hết. Tất cả mọi thứ đều từ nơi cái thức của mình mà biến hiện hết. Tôi lặp lại một cái ví dụ hồi nãy. Cái Little Sài Gòn mình đang sống này, nó là gì? Là biến hiện của gì? Của tâm thức con người. Đúng không? Chứ nếu không có tâm thức con người thì có cái để gọi là Little Sài Gòn không? Không bao giờ có được. Cho nên tất cả những cái ngay trên con người của mình, những cái model, những cái áo, cái quần mà mình mặc, vân vân, tất cả đó đều là sản phẩm của tâm thức mà ra hết. Cho nên nói là tam giới duy tâm và vạn pháp, sự biểu hiện của các pháp trên thế gian này, cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, cái nhà một tầng, hai tầng, mười tầng, cái xe, cái cổ, vân vân, tất cả những cái thứ đó, những cái chung quanh cuộc sống của mình đều là biến hiện của cái thức. Bởi vì sao thức là quan trọng? Cho nên tiếng Anh ấy, có dùng một thuật ngữ duy thức, tam giới duy tâm vạn pháp duy thức, tiếng Anh dịch là mind only, chỉ có cái tâm thức thôi. Cái phần thể xác này như thế nào cũng tùy thuộc vào cái tâm thức mà thôi. Chứ không thể nào nói là cái phần thể xác nó là quyết định, mà tâm thức là cái phần quyết định chính. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp không có năng lực hiểu biết. Tôi ví dụ như cái hoa này nó đẹp không? Hoa hồng đẹp chứ. Đúng không? Nhưng mà nó không có năng lực hiểu biết. Nó là như thế thôi. Nó không thể nào biết nó đẹp hay là nó xấu. mà gọi là đặt tên nó là hoa hồng, đặt cái hương của nó là hương của hoa hồng, và đặt tên của nó là ý nghĩa của nó là như hồi nãy tôi nói, tình yêu rồi bất diệt rồi thế này thế nọ, tất cả những cái đó đều là cái gì? Chỉ có thức mới có thể làm được. Cho nên các pháp khác không có năng lực hiểu biết này, chỉ có thức mới có năng lực này, nên gọi là duy thức. Năng lực này là gì? Năng lực hiểu, hiểu biết và biến, biến hiện. Ví dụ như là một người kiến trúc sư muốn vẽ một căn nhà như thế này, thì vấn đề không phải là anh có cát, có đất, có đá mà anh có cái nhà. Mà cái nền tảng của cái nhà là cái cơ cấu của nó. Tức là do cái cơ cấu đó, của cái nhà đó được phát sinh từ đâu? Từ cái tâm thức của con người mà ra. Cho nên mỗi người vẽ một kiểu khác nhau là vậy đó. Đời sống mà không có tâm thức thì có ý nghĩa không? Giống như con người của mình mà không có cái phần tâm thức, rồi cộng vào đó không có cái phần đạo lý nữa, thì cuộc sống con người và con vật không khác biệt bao nhiêu. Cho nên có một vị hòa thượng nói rất là gắt gao, nói là con người mà không biết tu tập, không biết học đạo, nghe đạo và ứng dụng đạo lý thì chẳng khác nào một xác chết mà chưa chôn thôi. Thì khi hòa thượng nói với tôi vậy, tôi nói không được hòa thượng. Hòa thượng mới đổi lại, hòa thượng mới đổi lại cũng 10 năm sau á. Hòa thượng mới nói con người mà không có phần tâm linh, không biết tu tập thì chẳng khác nào một xác chết mà biết đi. Thì tôi nói thôi hòa thượng ơi, để là chữ xác chết chưa chôn nó dễ nghe hơn. Chứ cái xác chết mà nó biết đi, nó tới nó phá lung tung lang tang chết người ta nữa. Đi tới đâu nó phá tới đó nữa. Thì nói tới cái đó tôi mới nhớ tới cái chuyện này. Đây là một chuyện có thật. Hồi nhỏ tôi ở trong chùa, lúc đó tôi học ở Phật Học Viện, Phật Học Viện Thiện Hòa, lúc đó thầy Hòa Thượng Hành Đạo chùa Phổ Đà đây, ở Santa Ana đây, là thầy dạy tôi về môn sử địa, giáo sư về sử địa, Hòa Thượng Hành Đạo ở đây. Thì từ chùa mà đi qua Phật Học Viện cũng không xa lắm, nhưng mà đạp xe khoảng 40 phút, đạp xe đạp. Mà mỗi lần chiều trưa đi học về đói bụng lắm. Mà khi đói mà đi ngang qua cái từ Phật Học Viện mà đi về chùa, đi ngang qua cái quán bán thịt nướng. Mà, đi ngang quán bán thịt nướng nghe mùi thơm quá. Tôi đạp xe tôi chạy vòng lại vòng nữa. Thay vì đi về luôn tôi chạy vòng vòng. Thì cái bà bán thịt nướng mà thấy tôi tới. Bà hỏi chú tiểu dòm gì, ăn không vô gì cho một miếng nữa thôi. Không dám ăn đâu. Nói không ăn đi vô chi, nghe mùi thơm quá. Cái tôi hỏi chứ, bà làm cái gì mà nó thơm vậy? Thì bà nói là thịt á, mình muốn cho thơm thì mình phải ướp ngũ vị. Ngũ vị hương. Ngũ vị hương là cái gì? Năm mùi. Mùi gì? À, thôi cái quế xả ngò gì đó, cái chuyện của các vị đi. Mà đại khái bà dặn tôi là mình muốn làm cho nó thơm thì mình phải ướp ngũ vị hương. Mua cái gói ngũ vị hương bỏ vào. Thì tôi hỏi bà nếu không có ngũ vị hương thì sao? Bà nói nếu không có bản ngũ vị hương thì nó cháy một chặt với nó khét à. Nó không có thơm được. Thì mình hỏi như vậy xong thì tôi đi về. Thì mình hỏi chứ mình đứng thèm thì thèm thiệt chứ. Mà đứng hít thà thôi chứ đâu có dám ăn. Mà làm chú tiểu mà làm sao dám ăn được. Thôi về, thì tôi về. Thì tôi nói với bà vãi ở chùa. Nói bữa nay bà đừng có chiên tàu hủ, để tôi làm cho hòa thượng. Bữa nay để tôi chiên tàu hủ. Thì tôi cũng lấy tàu hủ tôi chiên. Tôi chiên lên xong xuôi rồi đó. Gắp tàu hủ chiên nó vừa giòn, nó có một cái lớp da ở ngoài không rồi đó. Rồi gắp tàu hủ lên, trải cái napkin ra bỏ lên cho nó rút bớt cái dầu ra. Bây giờ mình học nấu ăn chú ha. Rồi bắt đầu lấy nước tương bỏ vô cái chai, bỏ vô cái tô, bỏ ớt, tiêu, bột ngọt rồi đánh nó lên. Đánh cho nó tròn lên rồi tôi bỏ ngũ vị hương vô nữa. Bỏ đủ vị hương xong rồi tôi bắt cái chảo lên để cho nó nóng thiệt là nóng, đổ chút dầu vô, bỏ chút baro vô. Ở Việt Nam thì không có ăn hành, ăn baro. Rồi mới đổ hết cả ngũ vị hương, mới ướp rồi xong tôi đổ cho chiên lên. rượu chiên lên nó thơm phức à, nó y chang cái mùi của cái bà thịt nướng trước. Thì tôi bưng cái dĩa đó lên, tôi lên tôi nói với hòa thượng á, tôi không có dám nói là tôi làm, tôi nói bạch ông dùng món này. Thì ông hòa thượng cũng ngày tu ngày không có tới giờ bưng cơm ngày ăn thì ăn, thì nói ôi chà bữa nay như bếp nó làm gì nghe là lạ ha, cũng thơm thơm ha, ngon ngon á. Cái mùi này thấy là lạ, tàu hũ mà sao chiên cái mùi này thấy cũng là lạ. Thì hòa thượng cũng ăn, ăn xong hòa thượng thấy hòa thượng khen cho nên tôi nói bạch ôn cái đó con làm. Ờ chứ làm sao biết làm, nó thì vô cái quán thịt nướng rồi biết kể câu chuyện vậy đó. Rồi hỏi chuyện ngủ vị hương. Thì hòa thượng ăn xong hòa thượng nói ngoài đời nếu như mà người đời mà không có tâm hồn á, không có ý thức á, thì giống như cục thịt mà không có ngũ vị hương. Nhưng mà trong đạo mình cũng có ngũ vị hương. Con biết ngũ vị hương đó là gì không? Đó là giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Và năm cái loại hương trong đạo đó cũng phát sinh từ đâu? Từ nơi tâm thức. Đó là bài học đầu tiên tôi học về ngũ vị hương. Bây giờ nói tới còn nhớ tới mùi thịt nướng. Tất cả đều từ tâm thức mà ra. Tôi xin bắt đầu từ một câu thơ của Nguyễn Trãi trong Quốc Âm Thi Tập. Ông ta nói như thế này: trời nghi ngút, nước mênh mông, hai ấy cùng xem một thức cùng, lẽ có chim bay cùng cá nhảy, mới hay kìa nước nọ hư không. Gọi là thủy thiên nhất sắc. Thủy là nước mà thiên là trời. Trời nước cùng một sắc. Xin đại chúng nghe lại: trời nghi ngút, nước mênh mông, hai ấy cùng xem một thức cùng. Nghĩa là cả trời cả nước cùng xem từ đâu? Cùng xem một thức cùng. Lẽ có chim bay và cá nhảy, mới hay kìa nước nọ hư không. Tức là nước này hư không này. Bởi vì nhìn thấy thấy chim bay thì biết đó là hư không. Thấy cá lội thì biết đó là lần nữa. Mà hai thứ đó từ đâu mà ra? Cũng đều từ cái gì? Từ thức mà ra, từ nhận thức mà ra. Cho nên trong duy thức học nói như thế này: do giả thuyết có ngã và có pháp. Ngã là tôi và pháp là thế giới bên khác tôi, hay là chủ thể và đối tượng. Do giả lập tức là một nói có cái tôi và có cái đối tượng của tôi, là vì giả định mà nói đấy thôi. Chứ sự thực là nó không có. Thì ai mà học về trí tuệ bát nhã đó thì đã học cái này rồi. Ở đây tôi xin nói về thức. Do giả lập mà nói có chủ thể và đối tượng. Có tất cả sự vật. Nhưng tất cả các chủ thể và đối tượng hay là tất cả các sự vật hiện tượng đó từ đâu mà ra? Tất cả đều từ nơi thức mà sinh ra.